Tôi sẽ đọc các vua thứ nhất đoạn 16 từ câu 31 đến câu 33 để làm nền tảng cho bài giảng luận của mục sư phó hội trưởng. Xin chúng ta chăm chú và nghe lời của Đức Chúa Trời phán dạy. Và người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Jezabel, con gái Ethban, vua dân Sidon, mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho Ba-anh tại trong miếu của Ba-anh mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tặc tê. Vậy Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Kính mời Thánh đồng ngồi và trân trọng kính mời một.
Một lần nữa tôi cảm tạ Chúa. Cảm ơn đầy tớ Chúa, ông bà mục sư quản nhiệm, phụ tá quản nhiệm và hội thánh tại Kingsho đã quan tâm và cho chúng tôi có một cơ hội quý báu này để có thể gặp gỡ các đầy tớ của Chúa, các con cái của Chúa từ nhiều hội thánh. Cảm ơn Chúa về buổi thông công này và ước ao chúng ta có thể nối kết với nhau ở trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ, để rồi dầu thân xa cách nhưng lòng chúng ta vẫn không xa cách với công việc nhà Chúa, với anh em chúng tôi là những đầy tớ của Chúa tại quê nhà. Quý vị nhớ đến chúng tôi và cầu thay cho chúng tôi với. Và thưa hội thánh, tối hôm nay tôi muốn đặt một câu hỏi với quý ông bà anh chị em như là một câu đố kinh thánh rất dễ trả lời. Jezabel đã chết hay còn sống? Jezabel đã chết hay còn sống? Jezabel là một nhân vật xuất hiện trong sân khấu lịch sử của người Israel vào khoảng năm 860 trước Chúa Giáng sinh. Bà là một người Sidon, hay còn gọi là người ngoài Do Thái. Bà là con của một vị vua tên là Ết-ba-an. Cha của bà là một người vô tình bạc nghĩa, đến nỗi giết cả người anh của mình. Và ông cũng trở nên một người tế lễ cho tà thần Ba-an. Giê-sa-bên được sinh ra trong một gia đình đó, và bà cũng trở nên một thầy tế lễ của một tà giáo thờ ba anh và ác tạc tê. Tuy nhiên, vì một số yếu tố chính trị tư lợi, Ahab, một vị vua được sức dầu để làm vua tuyển dân của Đức Chúa Trời, đã kết hiệp làm một với Jezabel và cưới bà để làm vợ của mình. Và chính sự xuất hiện của Jezabel ở giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời đó đã khiến cho bà có nhiều cơ hội đưa những quan điểm sống thờ phượng vào ở trong dân sự Đức Chúa Trời, và làm cho dân sự của Đức Chúa Trời vốn đã được biệt riêng ra đã có một lịch sử suy đồi và hắc ám. Tên Jezabel có nghĩa là trinh nữ, nhưng Kinh Thánh gọi bà là người nữ tà dâm. Jezabel đã trở nên một cái tên đáng nhớ, đáng nhắc ở trong lịch sử Israel và đáng nhắc ở trong lịch sử thăng trầm của từng linh trình mỗi người theo Chúa. Và tối hôm nay, nếu tôi hỏi quý ông bà anh chị em rằng Jezabel đã chết hay còn sống, quý ông bà anh chị em sẽ dễ dàng trả lời, bởi vì theo phương diện lịch sử, Jezabel đã chết. Câu trả lời này hoàn toàn chính xác và dễ dàng, đạt 10 điểm trong việc đố kinh thánh. Nhưng trong phương diện thuộc linh, chúng ta phải chân thành mà nói với nhau, Jezabel ngày hôm nay vẫn còn sống ở đâu đó trong tôi, trong quý ông bà anh chị em đang ngồi ở đây. Giê-sa-bên còn sống ở đâu đó, trong tôi, trong quý ông bà, anh chị em, ngay ở trong thời điểm này. Vì vậy tôi muốn dùng lời của Chúa, một số phân đoạn Kinh Thánh ở trong các vua nhất, để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Kinh Thánh nói rất ít về Giê-sa-bên, nhưng đây là những sự kiện Kinh Thánh ghi lại rất đáng chú ý cho chúng ta trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thậm chí trong những sách lịch sử của Cựu Ước và cho đến những trang cuối cùng của Kinh Thánh là Khải Huyền, đoạn 20 câu 2, Kinh Thánh cũng đã chép cho chúng ta như thế này. Đều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ, phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Thưa quý ông bà, anh chị em, Giê-sa-bên còn sống khi chúng ta là người thờ lại hình tượng. Kinh Thánh chép cho chúng ta ở trong phân đoạn Các Vua thứ nhất đoạn 16 câu 31 đến câu 32 mà đầy tớ Chúa mục sư Đoàn Trung Chánh vừa đọc cho chúng ta đó. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh thuật lại rằng Ahab, một người được chính Đức Chúa Trời sức dầu, ông biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng ông lại là một người đang tâm kết hợp làm một với một người nữ ngoại bang không tin kính Đức Chúa Trời. Tệ hơn nữa, Giê-sa-bên là một nữ tế sư của người Ba Anh. Họ có một cung cách thờ phượng dâm loạn ô uế gớm ghiếc ngay trong đền thờ, nhưng mà Ba Anh đã len vào, đã đi vào trong Giê-sa-bên, và Ahab là người tạo điều kiện để tà thần len lỏi làm suy đồi nếp sống cao đẹp của dân sự Đức Chúa Trời. Ảnh hưởng này rất lâu dài cho đến nỗi Kinh Thánh mô tả cho chúng ta ở đây. Ahab lập một đền bàn thờ cho Ba Anh, và đồng thời ở đâu đâu trên khắp xứ người ta đều thấy những thần tượng Ba Anh và đền thờ thờ Ba Anh và Ách-Tạc-Tê. Đây là một điều gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời, căn cứ ở trên Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 từ câu 1 cho đến câu 5. Thưa quý ông bà anh chị em, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có giống Ahab không? Có lẽ khi chúng ta sinh hoạt ở giữa hội thánh, chúng ta dễ dàng vận động một điều gì đó, phát ngôn một ý tưởng nào đó, có một hành vi nào đó để chống đối lại tà giáo, bảo vệ hội thánh của mình rất là nhiệt thành. Không bao giờ chúng ta chấp nhận tư tưởng của tà giáo, hoạt động của tà giáo đang xen vào gia đình mình, đang xen vào ban ngành mình, đang xen vào hội thánh mình. Phải không ạ? Rất tốt. Nhưng tôi và quý ông bà, anh chị em, có nhiều khi chúng ta lại dung dưỡng tinh thần thờ hình tượng của Giê-sa-bên trong chính bản thân mình. Ngày hôm nay có lẽ ông bà anh chị em là tín đồ của Chúa Giê-xu, là những tín hữu Cơ Đốc giáo. Chúng ta không thờ phượng tà thần, chúng ta không thờ phượng hình tượng bằng vàng hay là bằng thạch cao, bằng gỗ, bằng xi măng cốt thép nữa. Nhưng mà chúng ta đang có nhiều hình tượng, nó được dễ dãi cho chung sống, nó được dễ dãi để nuôi dưỡng, được chăm chút một cách rất chu đáo ở trong đời sống cá nhân của tôi với quý ông bà anh chị em. Điều đó có thể thấy được ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta sống ở trong những hoàn cảnh rất thuận lợi, người ta cũng vùi đầu vào những thú vui của xác thịt. Rồi khi mà người ta vất vả cực khổ quá, không đáp ứng được những thỏa mãn về tinh thần, thì người ta cũng vùi đầu vào trong những thú vui tư dục của xác thịt. Tôi không biết ở đây như thế nào, nhưng ở tại Việt Nam ngày nay, tình trạng đạo đức suy đồi, những người ở trong hội thánh cũng như những người ngoài hội thánh, đến nỗi luân thường đạo lý đã thay đổi. Ngày hôm nay các ông có nhiều khi tự hào rằng mình có hai ba bà, phòng nhất, phòng nhì, bồ nhí gì đó, đủ thứ chuyện. Rồi mấy bà cũng rất tự hào rằng tôi là người đào hoa, Cho nên tôi có ông này, ông kia, ông nọ, có nhiều khi là hai ba ông chồng. Giờ này sống với ông này, ngày kia sống với ông nọ, và có vẻ tự hào khi nói về điều đó ở trong tình trạng vô luân của bản thân mình. Ngày hôm nay, con cái của Chúa dường như muốn tỏ mình là người sành điệu khi chúng ta có thể biết về thú vui ăn chơi này, thú vui ăn chơi kia mà không còn cần biết sự thánh khiết của Đức Chúa Trời ở trên bản thân, trên cuộc đời của mình như thế nào nữa. Và người ta thấy tự hào về điều đó như không có điều gì tội lỗi ở trong quan hệ giữa mình với Chúa, không thấy gì là ô uế đem vào ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, nhiều người có những mê đắm. Người ta mê đắm về tri thức của khoa học, của xã hội. Dĩ nhiên chúng ta cần phải học, cần phải thêm lên sự hiểu biết về kiến thức xã hội, khoa học. Nếu không chúng ta thụt lùi và trở nên người dốt nát. Nhưng có đôi lúc chúng ta mê đắm về kiến thức khoa học, chúng ta đam mê một cái sở thích nào đó, mỗi ngày chúng ta nghiên cứu về điều này, điều kia. Nếu hỏi về lĩnh vực này, lĩnh vực kia chúng ta tinh thông, nhưng mà từ ngày này qua ngày kia chúng ta lại là một người không hề thêm lên một sự thông biết Chúa nào cả trong cuộc đời của mình. Và như vậy, chúng ta có thể có điều này, điều kia, người ta thấy dường như tôi trở nên bách khoa từ điển, nhưng hỏi về Chúa thì tôi là người ABC, tôi là người ở lại lớp từ năm này qua đến năm kia mà không hề có sự lớn lên, trưởng thành trong thông biết Chúa. Ngày nay, ngay cả con dân của Chúa, chúng ta cũng trở nên những người say đắm ở trong những tham vọng cá nhân, tham vọng của đời. Nó không phải chỉ tham vọng danh vọng ở ngoài đời, chúng ta được chức vụ này, chức vụ kia, ông này, bà nọ, nhưng mà ngay ở trong sinh hoạt của hội thánh Đức Chúa Trời, có những con người có những tham vọng về địa vị, về ảnh hưởng, cho đến nỗi những điều này nó làm che khuất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Và tất cả những gì chúng ta làm nó không phải vì Chúa, mà vì cái tôi, vì cái bụng của mình, vì có những tham vọng mình nó đang được đặt ở phía sau như là những bình phong để mình tìm một điều gì đó thỏa mãn cho cuộc đời của mình ngay ở trong hội thánh Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, nếu nói rằng tiền bạc mà chúng ta không cần thì có lẽ là chúng ta nói dối. Tiền bạc là điều cần, bởi vì đầu tiên là tiền đâu. Nhưng người Cơ Đốc của chúng ta trở nên những người tham tiền đến mức độ chúng ta không còn cần biết sự thờ phượng Chúa như thế nào, dâng hiến cho Chúa ra làm sao, không còn một thì giờ nào là ngân sách của mình dành cho Chúa, không còn một đồng tiền nào gọi là đồng tiền lẻ mà mình muốn dâng cho Chúa nữa. Bởi vì tôi có được 9 đồng thì tôi muốn có thêm một đồng nữa để cho chẳng 10. Mà nếu dâng cho Chúa, tức là tôi đã mất đi làm một bài toán trừ trong cuộc đời tôi, chứ không phải là một bài toán cộng theo nguyên tắc thuộc linh mà tôi đã nếm biết trong Chúa. Cho nên tiền bạc một lúc nào đó đã trở thành thần tượng mà chúng ta suy tôn. Một điều gì đó nó thay thế trong cuộc đời của chúng ta, trong mối quan hệ giữa mình với Chúa là điều quý hơn. Ngày hôm nay, tinh thần kiêu ngạo nó cũng đang sống, nó đang được nuôi dưỡng, nó được quan tâm, nó đang được o bế ở trong nhiều tôi con của Chúa, cho đến nỗi chúng ta thấy mình là người số một. Ở trong ban ngành đó nếu không có tôi thì chắc chắn ban điều hành chẳng làm được gì. Nếu ở trong hội thánh này mà không có tôi thì để xem không ai làm được gì. Bởi vì tôi là người giỏi nhất, tôi là người hiểu biết nhất, tôi là người tài năng nhất. Và tất cả ông A, bà B, chị C nào đó đều phải đứng đằng sau. Tôi phải là người đáng xuất hiện đầu tiên trước hết đối với tất cả mọi người. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta không đủ thời giờ để có thể nêu lên rất nhiều hình tượng nó đang được tôn sùng, nó đang được nuôi dưỡng, nó đang được o bế, nó đang trở nên điều thay thế vị trí của Đức Chúa Trời ở trong tâm, ở trong trí, ở trong cuộc đời của chúng ta. Mà bất kỳ một điều gì thay thế vị trí của Đức Chúa Trời trong tôi và quý ông bà, anh chị em, thì chúng ta đã thay đổi mối quan hệ với Chúa rồi. Chúng ta đã có một điều gì đó đổ vỡ với Chúa rồi. Và ở đây, Kinh Thánh nói, chúng ta trở nên một người thờ lạy hình tượng. Giê-sa-bên đang sống trong ông bà, anh chị em và tôi. Và đó là điều đáng gớm kiếc, đang buồn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên thưa Hội Thánh, Giê-sa-bên đã chết hay còn sống trong tôi, trong quý ông bà, anh chị em ngay đêm hôm nay. Ước gì chúng ta có thể nói với Chúa rằng, cảm ơn Chúa, Giê-sa-bên đã chết và con đang sống thực sự cho Đức Chúa Trời. Điều thứ hai Kinh Thánh dạy chúng ta ở đây, tinh thần của Giê-sa-bên đang sống bởi vì chúng ta là người chối bỏ Đức Chúa Trời. Trong các vua thứ nhất đoạn 16 câu 33 và đoạn 18 câu 21, Kinh Thánh chép cho chúng ta như thế này: Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tặc tê. Vậy Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Đoạn 18 câu 21, Elise đến trước mặt dân sự mà nói rằng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, khát theo Ngài. Nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Xong, dân sự không đáp một lời. Các câu Kinh Thánh này không trực tiếp nói cho chúng ta rằng Giê-sa-bên làm điều này điều kia, nhưng mà Giê-sa-bên là nguồn cơn tạo cho người Israel xa cách, chối bỏ Đức Chúa Trời ngay ở trong vị trí của họ là tuyển dân Đức Chúa Trời. Họ là người đã rờ đụng nếm biết về đấng chân thần, về sự thánh khiết, về công bình, về sự dạy dỗ của Chúa trên cuộc đời của họ. Và họ nếm biết Đức Chúa Trời thành tín từ đời tổ phụ cho đến bây giờ. Những dân sự đã được Chúa yêu thương, biệt riêng ra thánh đó, bây giờ họ lại dung hòa với thế tục. Bây giờ họ lại trở nên một người hình thành một nếp sống mới, không phải được biến đổi bởi quyền năng của Đức Giê-hô-va, mà đó là một nếp sống thế tục hóa. Họ trở nên những người thờ phượng ba anh ác tặc tê, và cũng là những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ sống ở đây, trở nên những con người ngoại tình thuộc linh. Họ nửa đời, nửa Chúa. Và đến nỗi chúng ta đọc trong đoạn 18 câu 21, tiên tri Eli hỏi họ rằng, nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì khát theo Ngài, nếu ba anh ác tặc tê là Đức Chúa Trời hãy theo hắn. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta một mệnh đề hết sức là buồn thảm. Xong, dân sự không đáp một lời. Tại sao họ không thể đáp một lời? Họ không phân biệt được nữa. Mang danh là người biệt riêng cho Đức Chúa Trời mà không phân biệt được đâu là Đức Chúa Trời hằng sống, đâu là ba anh tà thần, là điều gớm ghiếc. Nó đang cư trú trong trí, ở trong lòng, trong cuộc đời của mình. Nên thưa Hội Thánh, tinh thần Giê-sa-bên đang sống trong tôi và trong con dân của Chúa, đến nỗi có thể nó làm cho chúng ta mang danh là con cái của Đức Chúa Trời ba đời, bốn đời. Có những người tự hào rằng tôi tin Chúa từ trong lòng mẹ. Có những người tự hào rằng tôi điều này, tôi điều kia ở trong thời gian dài của lịch sử Hội Thánh. Nhưng cho đến bây giờ, chúng ta đã sống mà không còn đứng trong chỗ đáng đứng của mình, là người thuộc về Đức Chúa Trời, một người biệt riêng cho Đức Chúa Trời ở giữa trần gian này. Có nhiều khi chúng ta sống ở giữa đời, ở tại công ty, ở tại sở làm, mà người khác nhiều năm rồi không hề biết tôi hay ông bà anh chị em là tín đồ của Chúa Giêsu, bởi vì không hề một mùi hương nào của Đấng Christ, không hề một lời chứng nào, không hề một lời ca ngợi Chúa Giêsu nào từ nơi chúng ta toát ra để cho người khác thấy rằng đây là một con người thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta không dám công bố với đời rằng tôi là người đứng với Chúa Giêsu, tôi là người thuộc về Đức Chúa Trời, dẫu tôi là đang công dân Úc, tôi đang là người Việt Nam, vân vân. Có nhiều con cái của Chúa ngày nay, chúng ta sống ở giữa đời mà chúng ta tôn sùng những điều giá trị nào đó, nó không phải đến từ Đức Chúa Trời và chẳng đáng giá gì trước mặt Đức Chúa Trời, mà chúng ta vẫn lấy nó, phải chụp nó như là những cái phao để chúng ta có thể bơi ở giữa đời, chúng ta thỏa mãn ở giữa đời, chúng ta trang điểm nó cho cuộc đời của mình và thấy đó là giá trị, chứ không phải là Đức Chúa Trời giá trị trong cuộc đời của tôi. Có những người ngày hôm nay chúng ta thường oán trách người khác bạc bẽo lắm, vô nghĩa lắm, phũ phàng lắm, bởi vì tôi thế này, tôi thế này, thế này. Nhưng mà đôi lúc chúng ta trở nên người bạc nghĩa với Đức Chúa Trời. Chúa đãi chúng ta điều này, Chúa đãi chúng ta điều kia, phép lạ nè, sự tiếp trợ của Chúa nè, sự chữa lành của Chúa, vân vân. Nhưng mà chúng ta lại nhanh chóng quên những gì Đức Chúa Trời làm cho mình, mà đến nỗi rằng dường như ơn của Chúa đối với chúng ta quên mất từ những năm tháng nào đó, không tính ra được trong cuộc đời mình. Chúng ta sống mỗi ngày, nếu phải đếm ơn lành của Chúa đã ban là chúng ta đếm không xuể, nhưng mà chúng ta lại sống và tỏ ra tư cách của một người dường như chưa bao giờ nếm trải được ơn của Đức Chúa Trời. Cho nên cuộc đời này là một cuộc đời sầu khổ, than thở, rên xiết. Cuộc đời này là một cuộc đời buồn thảm, từ nơi khuôn mặt người ta không hề thấy được sự sống, niềm hy vọng, lời cảm tạ từ nơi con cái của Đức Chúa Trời. Mặc dầu là mục sư, mặc dầu quý ông bà anh chị em là tín hữu, nhưng nếu tôi và quý ông bà anh chị em sống như vậy thì chúng ta đang là một người đồng hóa với thế tục. Chúng ta tự chối bỏ Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng, đấng cứu rỗi, đấng biến đổi, đấng ban ơn trên cuộc đời của chúng ta. Và rồi ở tại nơi đó, ông bà anh chị em đã hạ thấp tiêu chuẩn giá trị của một cơ đốc nhân. Chúa cứu ông bà anh chị em và tôi là những người hư mất, nghĩa là những con người đánh mất giá trị của mình. Bây giờ Chúa cứu để phục hồi lại giá trị và đặt chúng ta trở thành người vinh quang ở giữa đời này để tỏa rạng về danh của Chúa. Nhưng chúng ta đã làm tắt ngấm ngọn đèn vinh quang Đức Chúa Trời đang nhen nhóm lên trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thậm chí ngày nay có những người thi hành chức phận ở trong nhà thờ. Chúng ta là con cái của Chúa, thường xuyên thờ phượng Chúa, tham gia một vụ này, một vụ kia, mà đôi lúc chúng ta không còn phân biệt được đâu là việc Satan điều khiển, đâu là việc mà Đức Chúa Trời muốn. Cho nên chúng ta lẫn lộn và cứ xem như mình là một người sống bằng bản năng, với cái chiếc áo thiêng liêng, tôi làm điều này, tôi vì Chúa, tôi vì Hội Thánh. Nhưng mà thực sự có đôi lúc chúng ta là người bày tỏ những điều thuộc về xác thịt, thuộc về Satan, chứ không phải thuộc về Đức Chúa Trời. Ông bà, anh chị em và tôi, dầu là ai, dầu là chức vụ gì, dầu bao nhiêu năm theo Chúa ở trong Hội Thánh Tin Lành hoặc là các hội thánh khác trong Cơ Đốc giáo, thì tôi vẫn muốn nói mạnh với ông bà anh chị em, nếu sống như vậy thì tôi, quý ông bà anh chị em, là người đã chối bỏ Đức Chúa Trời ngay trong danh phận làm con cái của Chúa. Và như vậy thì tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta sống như thế trong những ngày đã qua thì Giê-sa-bên đã chết hay còn sống trong tôi, trong quý ông bà anh chị em? Ước gì chúng ta có thể có một câu trả lời với Chúa trong giờ này rất tỏ tường, để Chúa thỏa nguyện, vui sướng khi có những con cái của Đức Chúa Trời đã sống hoàn toàn cho Chúa của chúng ta. Điều thứ ba mà tôi muốn nói ở đây, Giê-sa-bên còn sống, Bởi vì chúng ta chất chứa sự thù ghét. Chúng ta đọc lời Chúa ở trong các vua thứ nhất đoạn 18 câu 4 và đoạn 19 câu 1 đến câu 3. Kinh Thánh chép: xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì Áp-đia có đem 100 đấng tiên tri đi giấu trong hai hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. Ở trong đoạn 19 câu 1 đến câu 3, Ahab thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Eli đã làm và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Ba-an làm sao. Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng: nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình, đến tại Bê-sê-ba thuộc về Giu-đa, người để tôi tớ mình tại đó. Giê-sa-bên là một người thuộc về Sa-tan. Bà đã đem lòng thù ghét công việc của Đức Chúa Trời và thù ghét luôn cả những con người thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh chép cho chúng ta ở đây, bà lòng thù ghét đó không phải chỉ là cưu mang ở trong trí giữ trong lòng, mà bà có hành động, đó là hâm dọa cất đi mạng sống của đầy tớ Đức Chúa Trời và đối đãi với những con người thuộc về Ba Anh có một lối sống hòa lẫn với sự thờ phượng gớm ghiếc một cách thật là ân cần, thật là đầy đủ. Họ dường như nó trở nên một điều đảo ngược. Đầy tớ của Đức Chúa Trời trong tuyển dân thì bị loại đi, bây giờ những con người thờ phượng tà thần dâm loạn lại được tôn cao và ở như là những thầy tế lễ của hoàng gia ở giữa dân sự Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay tinh thần của Giê-sa-bên đang sống trong tôi và quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta chất chứa trong lòng những thù hận căm ghét, có đôi lúc chúng ta là con cái tôi tớ của Chúa mà dường như chúng ta có những điều cãi vã cay đắng oán hờn với Đức Chúa Trời. Đáng lẽ Chúa như thế này, theo con thì Chúa phải như thế kia, mà Chúa nỡ để cho con như vậy. Có đôi lúc chúng ta oán hờn hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa thế này, hội thánh của Chúa thế kia, đáng lẽ như thế nào. Có đôi lúc chúng ta trở nên những người oán hờn, căm ghét những con người sống nhiệt thành cho Đức Chúa Trời. Chúng ta mỉa mai, chúng ta chê bai. Ồ, bày đặt thiêng liêng, bày đặt ra đạo đức, mà đôi lúc chúng ta không thấy được sự tinh tuyền cao đẹp Thánh Linh đang hành động trong những con người họ thật tâm muốn sống cho Đức Chúa Trời. Và Chúa dùng những con người này như là sứ giả để cảnh báo, như là ngọn roi để nhắc nhở. Mà tôi, thưa hội thánh, tôi là một con người như vậy. Tôi oán ghét những con người thiêng liêng nhiệt thành trong nhà của Đức Chúa Trời. Bởi vì lúc tôi chưa gặp Chúa thì những người nhiệt thành trong nhà Chúa đó, họ đến họ khuyên, họ nhắc nhở, họ mời gọi đi nhà thờ, họ khích lệ tôi đọc Kinh Thánh, họ lâu lâu hỏi tôi về Kinh Thánh như là trắc nghiệm để nhắc nhở tôi đọc lời Chúa, thì nói cười. Nhưng mà khi họ quay lưng đi thì tôi bắt đầu lên án, oán ghét họ, bày đặt làm thầy, lên lớp, vân vân. Tôi vẫn là một người thiêng liêng đấy mà. Tôi làm điều này, tôi làm điều kia, tôi như thế nọ. Tại sao anh bày đặt lên lớp tôi, chị bày đặt lên lớp tôi? Cho nên hành vi của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta đó, đôi lúc mình oán ghét luôn cả những con người của Đức Chúa Trời. Chúa sai đến ở bên cạnh mình, chia sẻ, dạy dỗ, nhắc nhở mình. Chúng ta có thể oán ghét anh em của mình trong cộng đồng Cơ Đốc. Yêu thương, hội thánh là yêu thương, cộng đồng Cơ Đốc là yêu thương. Có thể ngày thứ bảy sau một tuần lễ làm việc, lòng nôn nao sáng mai sửa soạn đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Lòng sửa soạn rồi, quần áo đẹp đẽ rồi, nhưng mà mới vừa bước vô cổng nhà thờ, thấy cái ông A bà B, thấy cái khuôn mặt này là đáng ghét.
Tất cả những gì khao khát thờ phượng Đức Chúa Trời, nó được cất đi tan biến, và lòng hận thù tràn ngập trong lòng của chúng ta, đến nỗi bước vào nhà thờ mà mắt liếc xéo, liếc ngang. Ý tưởng này, ý tưởng nọ về con người đó, đến nỗi thậm chí có đôi lúc chúng ta không thể nào amen với anh em mình trong lời cầu nguyện. Và suốt buổi nhóm, Chúa không hiện diện trong lòng mình, mà con người ông A bà B nào đó chi phối tâm trí, đến nỗi lòng chúng ta trở về hoàn toàn đói khát về lời Đức Chúa Trời, nhưng tràn ngập về sự cay đắng, oán hờn, thù giận đó trong lòng của chúng ta. Ở đây có quý ông bà anh chị. Có đôi lúc ông bà anh chị em và tôi trở nên những người thù oán, bởi vì những người khác họ thành công hơn mình. Họ thành công trong công việc làm, họ thành công trong gia đình, họ thành công trong cả đời thuộc linh, trong sự phục vụ Chúa. Chúng ta thấy rằng tôi là người quan trọng, tôi là người thế này thế khác, mà cái ông A bà B này đáng lẽ thế này, đáng lẽ thế kia. Chúng ta trở nên người ganh tị, đố kỵ với sự thành công của anh em chúng ta. Và nếu một người nào đó mà họ ngã ngựa, họ rơi vào tình trạng phạm tội, họ đổ vỡ gia đình, họ thất bại trong công việc làm, chúng ta không dám nói với người khác, mà trong lòng nghĩ tốt lắm, đáng đời lắm, thế này thế khác. Cho nên chí đây là luật công bình mà tôi nghĩ đến. Nên thưa quý ông bà, anh chị em, thù ghét được thể hiện ra nhiều hình thức. Cái lòng căm hờn oán hận của chúng ta, nó được nuôi dưỡng từ ngày này qua ngày kia lâu lắm, nó vấn vương, nó nuôi sống, nó được che đậy bằng nhiều chiếc áo khác nhau trong những người thuộc về tôi con của Đức Chúa Trời. Mà sống như vậy thì tôi thưa quý ông bà anh chị em, một người không kính sợ Đức Chúa Trời, một người không có tình yêu thương, một người không có sự nhân từ, nhưng lại đầy dẫy sự thù ghét ở trong tâm tư, ý tưởng, đó là chúng ta đang dành chỗ trong tâm trí, trong linh hồn của một con người được gọi là cơ đốc nhân cho Giê-sa-bên đang sống. Thế thì thưa quý ông bà, anh chị em, đêm nay Giê-sa-bên của sự thù ghét, oán hận đã chết hay đang sống trong tôi và quý vị? Chúng ta có câu trả lời nào để nói với Chúa trong giờ này? Và điều cuối cùng tôi muốn thưa quý ông bà, anh chị em, Giê-sa-bên đang sống bởi vì chúng ta là những người giả dối. Lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong các vua thứ nhất đoạn 21, từ câu 8 cho đến câu thứ 16. Xin quý vị dò theo, tôi muốn đọc ở đây. Giê-sa-bên viết thư nhân danh A-háp, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và kẻ cả ở trong thành Na-bốt và ở cùng người. Trong thư nói như vậy: hãy truyền rao lễ kiêng ăn, rồi đặt Na-bốt ở đầu dân sự. Đoạn: hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng: ngươi có rủa sả Đức Chúa Trời và vua. Kế: hãy dẫn người ra khỏi thành, ném đá cho đến chết. Những người của thành Na-bốt, tức những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời của Giê-sa-bên truyền dạy trong thơ mà người đã gửi cho. Họ rao truyền lễ kiêng ăn và đặt Na-bốt ở đầu dân sự. Bấy giờ hai tên phạm gian đến ngồi trước mặt Na-bốt và cáo gian người trước mặt dân sự mà rằng: Na-bốt có rủa sả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn họ dẫn người ra khỏi thành, ném đá chết. Họ bèn sai đến nói với Giê-sa-bên rằng: Na-bốt đã bị ném đá và chết rồi. Khi Giê-sa-bên hay rằng Na-bốt đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng A-háp rằng: hãy trỗi dậy, nhận lấy vườn nho mà Na-bốt người Kít-rê-ên đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Na-bốt không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Na-bốt chết, A-háp liền đứng dậy đi đến vườn nho của Na-bốt người Kít-rê-ên đặng lấy làm của mình. Câu chuyện này có lẽ quen thuộc trong vòng ông bà. A-háp là một vị vua, nhưng lại trở nên nhõng nhẽo một cách lạ thường. Lấy cái vườn của Na-bốt không được, vì đó là quyền kế nghiệp của Na-bốt. Ông lại về nhõng nhẽo nằm trên giường, không ăn,
bà vợ xót thương cho ông chồng của mình lắm, cho nên bà bèn nghĩ một cái kế, đó là đặt những cáo gian buộc tội cho Naboth bằng một cái tội hết sức thiêng liêng, cái chiếc áo thiêng liêng phủ, và làm cho Naboth trở nên kẻ trọng phạm, rủa xả Đức Chúa Trời, rủa xả vua là người được Đức Chúa Trời sức dầu để cai trị dân sự mình, căn cứ theo luật của Môi-se, ném đá cho đến chết. Và rồi bà báo cho Naboth, bà báo cho Ahab là Naboth đã chết rồi. Kinh Thánh chép cho chúng ta đây, Ahab vui mừng lắm, trỗi dậy, đi đến vườn nho lấy làm của mình. Nhưng mà câu chuyện này ghi lại cho chúng ta ở đây, Jezebel đã làm gì? Bà là một người tham lam, bà là một người lấy danh Chúa làm chơi, bà là một người dối trá, bà là một người xem thường điều răn của Đức Chúa Trời đã dạy. Ông bà anh chị em, ngày hôm nay Jezebel có sống trong tôi và quý ông bà anh chị em qua hình ảnh của sự giả dối không? Giả dối là gì? Từ điển tiếng Việt của chúng ta nói rất rõ, giả dối có nghĩa là nói không thật. Ngày hôm nay chúng ta có đôi lúc chúng ta sống nó không thật, không thật với chính mình, không thật với những người anh em cùng đức tin của mình, và không thật với Đức Chúa Trời. Có đôi lúc chúng ta không dám sống thật với mình bởi vì sĩ diện, bởi vì bản ngã của chúng ta. Có đôi lúc chúng ta được Chúa đãi đằng mà mình cũng không dám nói là Chúa đãi đằng mình thiệt là dư dật ân điển, mà cứ than thở, cứ rên xiết người tin lành mà đi đâu cũng nghe là bán than. Thấy cuộc đời của người tin lành không hề có nụ cười, mà thấy dường như là một người sầu khổ ở giữa thế giới này. Tôi là người đáng thương nhất. Chúng ta sống không thật bởi vì Chúa đãi chúng ta bội phần hơn. Chúa đem đến chúng ta nhiều điều mà đáng lẽ từng ngày, từng giờ chúng ta phải là người văn sĩ, phải là thi sĩ, phải là nhạc sĩ để có thể trỗi lên mọi điều mình có, ca ngợi Đức Chúa Trời, chứ không phải là một người sầu khổ như vậy. Có đôi lúc chúng ta thấy rằng mình là một người yếu đuối, nhưng mà mình không có nhận chịu mình là người yếu đuối, thiếu sự tương giao với Chúa, mà chúng ta dùng rất nhiều ngôn ngữ của Thánh Kinh, ngôn ngữ của Cơ Đốc giáo để chúng ta biện bạch cho sự yếu đuối, cho sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa mình với Chúa. Bởi vì nói mình yếu đuối, người ta cười sao? Tôi là trưởng ban, tôi là thư ký, tôi là nhân sự, tôi là mục sư, mà tôi yếu đuối, người ta cười tôi sao? Cho nên chúng ta khoác những chiếc áo. Chiếc áo đó có vẻ thiêng liêng, nhưng đó là chiếc áo của sự giả dối. Ngày hôm nay, có đôi lúc chúng ta dùng một số những từ ngữ thiêng liêng, công việc Chúa, mục vụ vân vân, để chúng ta có thể chia sẻ cho những người khác. Chúng ta nói về mình, nhưng thực sự những từ ngữ thiêng liêng đó chỉ là cái áo bên ngoài, còn ở bên trong nó đang có những điều mà chúng ta xây thành quách về lợi lộc cho mình ở trong phương diện này hoặc là trong lĩnh vực khác. Chúa hoàn toàn không có sự hiện diện ở trong những việc làm của chúng ta. Danh Chúa thực sự không hề được tôn cao ở trong việc làm, trong ý nghĩ của chúng ta, mà con người chúng ta được tôn cao, con người chúng ta được lợi ở giữa vòng anh em nào đó, ở giữa một cộng đồng nào đó. Cho nên chúng ta có nhiều khi mình mượn danh của Đức Chúa Trời, dùng những từ ngữ thiêng liêng để che đậy sự bất khiết, vụ lợi, lạm dụng tình yêu ân điển của Đức Chúa Trời đối với mình. Ngày hôm nay ông bà anh chị em và tôi có thể đôi lúc mình là người dễ lắm trở nên người giả dối bởi vì phao vu cho những người khác. Ngày hôm nay ai nấy cũng muốn mình trở nên một người phóng viên, người thạo tin, đưa những tin tức thật là sốt dẻo. Ồ, tin tức này bà biết không? Ông biết không? Chúng ta nói về ông A, bà B, nhưng mà kỳ thực tin tức đó không hề có. Chúng ta nghe loáng thoáng chấp vá chỗ này một chút, chấp vá chỗ kia một chút, và rồi chúng ta phủ một chiếc áo nào đó thiệt là tối tăm trên cuộc đời anh em mình, mà kỳ thực người đó không hề phạm cái tội lỗi đó, người đó không hề có điều xấu xa đó, nhưng chúng ta lại là người trở nên người đưa tin nóng hổi, giật gân cho những người khác. Chúng ta nghĩ đó là một điều thích thú, đó là người mọi người nhìn rằng tôi là người thạo tin, tôi là phóng viên của một tờ báo nào đó, thật là ăn khách. Nhưng chúng ta không biết mình là người cơ đốc đang sống giả dối. Ngày hôm nay một điều thường sai lầm trong con cái của Chúa, đó là khi chúng ta thấy anh em mình có một nhu cầu nào đó, chúng ta trở nên người xã giao rất nhanh. Được, thương quá, đáng yêu quá, tôi rất cảm thông với anh chị, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị. Nhưng mà thực sự về thì không có cầu thay. Cho đến hồi một người nào đó mà chúng ta hứa đó, họ nói ồ cảm ơn anh chị, trong mấy tháng qua anh chị cầu nguyện tôi, bây giờ Chúa giải cứu rồi, Chúa chữa lành bệnh tật tôi rồi, Chúa hàn gắn vợ chồng tôi rồi, Chúa cho tôi có việc làm rồi. Chúng ta tẻn tò bởi vì sự giả dối của chúng ta chỉ là giao tế mà trong suốt những tháng qua không bật lên một lời cầu thay cho anh em chúng ta. Cho nhiều hình thức giả dối nó đang chiếm hữu, nó đang chi phối, nó đang bày tỏ một cách phổ thông ở trong nhiều con cái của Chúa. Mà tôi không đủ thời giờ để thưa hết với quý ông bà anh chị em ở đây. Tôi hôm nay tôi ước ao rằng nếu những gì tôi nói ở đây, ông bà anh chị em và tôi thấy rằng chúng ta đang là con người đó, thì thưa tôi, quý ông bà anh chị em là những con người đang để cho tinh thần Giê-sô-bên giả dối, tham lam cư trú ở trong chúng ta. Và thưa hội thánh, Giê-sô-bên đã chết trong ông bà anh chị em và tôi, hay Giê-sô-bên đang sống? Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Giê-sô-bên có một kết cục rất là buồn thảm, bởi vì bà là người gian ác, không kính sợ Đức Chúa Trời, giỡn mặt với Đức Chúa Trời. Cho nên đến một thời điểm Đức Chúa Trời cho phép những cận thần ném bà qua cửa sổ xuống dưới đất, ngựa giày đạp thân thể của bà, chó đến cắn xé và ăn thịt Giê-sô-bên. Cho nên những con người giỡn mặt với Đức Chúa Trời, những con người coi thường Đức Chúa Trời, có thể ngày hôm nay ung dung tự tại, nhưng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Và tôi lấy làm run sợ, bởi vì trong OC đoạn 8 câu 7 Kinh Thánh chép cho chúng ta một câu thật ngắn: gieo gió thì sẽ gặt bão lốc. Chúng ta đã gieo ra thì chúng ta phải gặt, nhưng mà chúng ta gặt lấy bội phần hơn. Vì vậy nếu là tôi tớ Đức Chúa Trời, nếu là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta muốn sống một đời sống tin kính Đức Chúa Trời thực sự, thì nguyện Chúa giúp cho ông bà anh chị em và tôi nghe lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở phán dạy cho chúng ta buổi tối hôm nay. Dầu có thể đụng, dầu có thể buồn, dầu có thể đau, nhưng chúng ta nhìn lại ở trong mối quan hệ giữa mình với Chúa, ở trong cuộc đời thuộc linh của chúng ta có chỗ nào mà để cho Giê-sô-bên đang sống, đang được dung dưỡng không? Nếu có, nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Chúa Thánh Linh, tối hôm nay chúng ta trải lòng ra trước mặt Chúa. Không phải trải với một sứ quản nhiệm, không phải trải với những người hiện diện ở đây, mà chúng ta trải lòng mình ra với Chúa Thánh Linh. Chúng ta ăn năn tội mình trước Chúa, xin dòng huyết của Chúa Giê-xu tẩy rửa, Ngài làm mới lại cuộc đời của chúng ta, như chính trong thơ Cô-rinh-tô đã nói: ai là người thực sự ở trong Đấng Christ, nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đều qua đi, đều được che khuất, đều được tẩy rửa, để chúng ta hoàn toàn trở nên một con người mới ở trong Chúa Thánh Linh từ hôm nay trở đi, để sống và tôn cao Đức Chúa Trời ở trong mọi cảnh ngộ mà chúng ta đối diện.